là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa nay, ngày 24 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận nỗ lực về triển khai các hoạt động phòng chống lao trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới ở đây, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu giá trị xuất khẩu nông lâm sản đạt trên 50 triệu đô la. Trong đó tập trung vào một số mặt hàng chủ lực như gỗ ván bóc, tinh dầu quế, tre mang bát độ, chè. Để đạt được mục tiêu đề ra, hiện tỉnh Yên Bái đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ, thực hiện tốt đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại sản phẩm nông lâm sản và thủy sản giai đoạn 2019-2020, đảm bảo ít nhất 50% sản phẩm chủ lực và đặc sản của tỉnh vào hệ thống siêu thị lớn, tiếp tục duy trì các hoạt động quảng bá sản phẩm nông sản chất lượng, an toàn thực phẩm thông qua các hội chợ triển lãm nông nghiệp trong vùng và trong nước, tham gia xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường ngoài nước cho một số sản phẩm chủ lực như cá hồ thác bà, quế, cây ăn quả có múi, một số sản phẩm từ gỗ, gạo chất lượng cao, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm đã chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, gồm gạo Chiêm Hương Văn Yên, chè Suối Giàng, miến đao Giới Phiên, gạo Mường Lò, gạo nếp Tú Lệ, sơn tra Mù Căng Chải, quế Bưởi Đại Minh, cây Dược Liệu. Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn của Trung ương, năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Hồng đoạn qua khu vực đền Tuần Quán, thành phố Yên Bái. Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Dự án có tổng chiều dài là 1.500 m, trong đó sẽ tiến hành sửa chữa nâng cấp 160 m kè do bị sụt lún, hư hỏng nặng, còn lại sẽ xây dựng mới trên 1.300 m kè bằng bê tông cốt thép. Dự án được hoàn thành trong năm nay sẽ góp phần bảo vệ tính mạng tài sản cho người dân trong khu vực, cũng như các công trình hạ tầng thiết yếu, các cơ sở sản xuất và di tích lịch sử văn hóa đền Tuần Quán, thành phố Yên Bái.
Thời gian qua, việc xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 912 mô hình dân vận khéo điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Qua đó đã góp phần giúp các ngành, các địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức dân vận phong phú. Người dân đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất ngày công vật liệu xây dựng các công trình tại địa phương, nhờ đó đã có 46 xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dân vận, trọng tâm là tuyên truyền vận động, tăng sự đồng thuận trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhân rộng các mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, vận động và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái, đến ngày 20 tháng 3, toàn tỉnh đã có 30 xã phường thị trấn của 5 huyện gồm Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái và huyện Mù Căng Chải có gần 1.500 con lợn bị mắc bệnh lở mồm long móng, đã tiêu hủy 967 con với tổng trọng lượng trên 48.000 kg. Để ngăn chặn dịch không lây lan, chính quyền từ huyện đến cơ sở và ngành chức năng đã triển khai các biện pháp để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch gây ra cho đàn lợn nuôi. Trong đó, ngành nông nghiệp đã cấp cho các huyện, thị xã, thành phố trên 7.600 lít thuốc sát trùng và trên 59.000 liều vaccine lở mồm long móng, đồng thời tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân nên điều trị tích cực cho những con lợn bị mắc bệnh, hạn chế tiêu hủy, vệ sinh môi trường. Nhờ đó, đến ngày 20 tháng 3, 2019, tổng số 30 trên 30 xã phường thị trấn có dịch đã qua 21 ngày, không gia súc mắc dịch bệnh.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 400 công trình cấp nước tập trung và hàng chục nghìn công trình cấp nước nhỏ lẻ được xây dựng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân ở khu vực vùng cao. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 90% hộ dân được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng các chương trình nước sạch, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước, hỗ trợ kinh phí sửa chữa và nâng cấp các công trình cấp nước bị xuống cấp trong quá trình vận hành nhằm đảm bảo tỷ lệ người dân nông thôn, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa được sử dụng nước hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Thủ tướng Chính phủ, vì mục tiêu phát triển bền vững nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và sử dụng nước sạch hợp lý. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, quản lý phát triển nguồn cấp nước và cung ứng dịch vụ nước sạch ở khu dân cư và khu công nghiệp, đảm bảo mỗi người dân được tiếp cận nước sinh hoạt an toàn. Huyện Lục Yên vừa tiếp nhận và cấp phát gần 154 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh bán trú tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Đây là đợt hỗ trợ gạo lần thứ 2 trong năm học 2018-2019. Mỗi học sinh thuộc đối tượng khó khăn được hỗ trợ 15kg gạo một tháng. Trước đó, trong học kỳ 1, năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lục Yên đã tiếp nhận và cấp phát gần 167 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia và hỗ trợ cho hơn 2.500 học sinh bán trú thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học trên địa bàn. Qua hai đợt hỗ trợ, huyện Lục Yên đã tiếp nhận và cấp phát hơn 320 tấn gạo cho các đối tượng. Việc hỗ trợ gạo cho học sinh nghèo của chính phủ đã giúp các em có thêm điều kiện để yên tâm học tập.
Huyện đoàn Trấn Yên phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhà máy Z183 và Đoàn Thanh niên xã Hòa Quang vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình chị Đinh Thị Huế ở thôn 4 xã Hòa Quang, thuộc đối tượng gia đình hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên nghèo, đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà được xây có diện tích xây dựng hơn 40m², gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, kinh phí xây dựng dự kiến hơn 50 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên Nhà máy Z183 hỗ trợ 12 triệu đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ công lao động để đào móng, san gạt mặt bằng và vận chuyển vật liệu xây dựng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò của đoàn viên thanh niên trong hoạt động từ thiện nhân đạo, chung tay giúp các gia đình khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động tình nguyện này cũng tạo cơ hội môi trường để thanh niên rèn luyện cống hiến và tăng cường tinh thần đoàn kết, tập thể, cùng tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Trong quý 1 năm 2019, mặc dù Ban An toàn Giao thông thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông, nhưng trên địa bàn vẫn còn xảy ra 4 vụ tai nạn va chạm giao thông làm chết 3 người, bị thương 3 người. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ tổ chức tuần tra kiểm soát, qua đó đã xử lý gần 900 trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe, sử dụng rượu bia vượt quá quy định cho phép. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông công an thị xã Nghĩa Lộ sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là với những lỗi là nguyên nhân trực tiếp xảy ra tai nạn như chạy quá tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, tránh vượt sai quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Tiếng nói Việt Nam, khi cuộc chiến chống tham nhũng ngày càng vào hồi quyết liệt, thì gần như không có ngày nào không có đảng viên vi phạm từ cấp xã, huyện cho tới cấp tỉnh, thành phố, thậm chí cả cấp trung ương bị xử lý kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng. Do vậy, cùng với việc rèn luyện đảng viên, sàng lọc xử lý những đảng viên vi phạm, nên chăng cần mở đường cho những đảng viên không còn tha thiết với đảng. Tại một cuộc họp mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhắc lại, cách mạng tháng 8 năm 1945, dân số cả nước có 25 triệu người, trong đó có 5.000 đảng viên, nhưng đảng đã lãnh đạo cách mạng thành công. Hiện nay cả nước có hơn 90 triệu dân, trong đó có khoảng 5 triệu đảng viên. Đảng viên đông nhưng không mạnh chính là vì chất lượng đảng viên. Để khắc phục tình trạng đông nhưng không mạnh như hiện nay, trước hết cần làm tốt công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên để lựa chọn những người thực sự có phẩm chất đạo đức, gương mẫu đi đầu, trung thành tuyệt đối với đảng, với đất nước. Cùng với đó, với những người phai nhạt ý tưởng, không tha thiết với tổ chức đảng, tự thấy không đáp ứng được những yêu cầu của đảng, nên chăng mở đường để họ tự nguyện ra khỏi đảng trong danh dự. Theo thống kê của Viện Kinh tế Việt Nam, số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hiện chiếm 95-96% tổng số doanh nghiệp, trong khi đó số lượng doanh nghiệp quy mô vừa chiếm khoảng 1,7%, tạo thành khuyết thiếu cơ cấu nghiêm trọng. Mặc dù khu vực tư nhân có những bước tiến, song thực lực cơ bản vẫn còn nhỏ bé, manh mún và yếu kém. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng yếu kém của khu vực kinh tế tư nhân, tuy nhiên để tháo nút thắt, biến thách thức thành cơ hội, tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng điều quan trọng nhất chính là cả chính sách và doanh nghiệp phải hướng đến cái mới. Để hội nhập được, quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp tư nhân là phải chơi thật, bán được hàng và đứng vững trên thị trường trong nước và thế giới. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải phát triển thực chất dựa trên năng lực của chính mình. Khi nào các doanh nghiệp Việt Nam còn nhờ đến những ưu đãi này, nghĩ rằng mình kinh doanh ngành nghề gì thì được gì từ nhà nước, thì khi ấy các doanh nghiệp chưa thể phát triển bền vững. Tổng cục Thống kê và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc vừa công bố kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật tại Việt Nam, cho thấy người khuyết tật ở Việt Nam chiếm 7% dân số với khoảng 6,2 triệu người. Cho dù người khuyết tật là đối tượng được hưởng chính sách bảo hiểm y tế và nghèo không phải là rào cản đối những việc tiếp cận các cơ sở y tế, nhưng rất ít người khuyết tật tiếp cận được các dịch vụ phục hồi chức năng khi bị ốm hoặc bị thương. Bên cạnh đó vẫn tồn tại những bất bình đẳng về mức sống và tham gia xã hội đối với người khuyết tật. Theo báo Nhân dân, nhằm giúp người khuyết tật tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội, ổn định cuộc sống, trước hết cần tiếp tục nâng cao nhận thức, sự tôn trọng của các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với người khuyết tật. Đây chính là điều kiện thuận lợi để người khuyết tật ở Việt Nam vươn lên hòa nhập cộng đồng và tự quyết định cuộc sống, tương lai của chính mình. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách pháp luật về người khuyết tật cần tiếp tục được điều chỉnh và hoàn thiện để thực hiện tinh thần hiến pháp và công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật theo hướng tạo cơ hội bình đẳng và điều kiện thuận lợi để họ tiếp cận thụ hưởng các thành quả phát triển kinh tế xã hội và tích cực đóng góp, khẳng định vị thế của người khuyết tật trong đời sống xã hội. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh lao vẫn là kẻ giết người hàng đầu trong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới. Cứ mỗi ngày có thêm 4.500 người chết bởi bệnh lao và gần 30.000 người mắc bệnh. Nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3 với chủ đề đã đến lúc cùng hành động để chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, chủ nhiệm chương trình chống lao quốc gia cho biết, mặc dù Việt Nam được WHO coi là một nước đi đầu triển khai chiến lược chấm dứt bệnh lao toàn cầu và đang trên đường chấm dứt bệnh lao, nhưng thách thức lớn nhất của chương trình chống lao hiện nay đó là làm sao duy trì bền vững thành quả đạt được cho đến năm 2030. Bên cạnh đó, chương trình chống lao cần sự vào cuộc và hưởng ứng của cả cộng đồng, trong đó người dân chủ động tham gia tìm kiếm dịch vụ khám và điều trị bệnh lao, vượt qua mọi rào cản định kiến từ xã hội.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, vấn đề Brexit, Anh rời Liên minh châu EU đã trở thành một nội dung trọng tâm của hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo EU diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 3. Tuy nhiên, do sự bất đồng trong chính nước Anh cũng như giữa Anh và EU về thỏa thuận Brexit, nên hội nghị đã không tạo đột phá để nước Anh rời khỏi mái nhà chung châu Âu trong tương lai gần. Sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng ngày 21 tháng 3, Liên minh châu đã đồng ý cho phép Anh một khoảng thời gian trì hoãn ngắn tiến trình Brexit. Nhưng chỉ khi các nghị sĩ nước này bỏ phiếu ủng hộ dự thảo thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May vào tuần tới, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU tuyên bố rằng họ chuẩn bị mở rộng điều khoản 50 về quá trình rút khỏi liên minh đến ngày 22 tháng 5 để Anh có thời gian chuẩn bị cho việc ra đi. Theo kế hoạch, Anh sẽ chính thức rời mái nhà chung châu Âu vào ngày 29 tháng 3 tới. Tuy nhiên, lần thứ hai bỏ phiếu, Hai viện Anh đã bác bỏ thỏa thuận Brexit, qua đó đẩy nước Anh vào thế buộc phải đề nghị EU gia hạn Brexit về kỹ thuật đến tháng 6 tới. Tuy nhiên, sau thời điểm trì hoãn Brexit, điều gì sẽ xảy ra thì hiện chưa có câu trả lời trong bối cảnh bất đồng trong nội bộ nước Anh, cũng như giữa Anh và EU về thỏa thuận này vẫn nghiêm trọng. Hai viện Anh phản đối nội dung thỏa thuận Brexit mà chính phủ đưa ra bỏ phiếu vì chưa có những thay đổi căn bản về nội dung so với bản thỏa thuận đã bị Quốc hội Anh bác bỏ hai lần trước. Trong khi quan điểm về Brexit trong nội bộ nước Anh chưa ngã ngũ, những bất đồng giữa Anh và EU về vấn đề này cũng chưa thể thu hẹp. Thủ tướng Anh đã gửi thư đề nghị EU chấp thuận việc Anh xin gia hạn lùi ngày rời khỏi khối này cho đến ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier tuyên bố EU sẽ không chấp thuận cho nước Anh lùi ngày nếu London không đưa ra được một kế hoạch cụ thể sẽ làm gì trong thời gian xin gia hạn đó. Bên cạnh những bất đồng về thỏa thuận Brexit, gần đây giới chức châu Âu đã tỏ thái độ không thể kiên nhẫn đối với tiến trình Brexit kéo dài và bế tắc của nước Anh. Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Đức cho rằng Brexit không phải là một trò chơi và EU đã quá mệt mỏi bởi các cuộc đàm phán quanh co và dai dẳng suốt 2 năm qua về việc Anh rời khỏi khối này. Việc tiến trình Brexit kéo dài đang và sẽ khiến nước Anh cũng như EU phải trả giá. Những ngày gần đây, truyền thông châu Âu đã cảnh báo Brexit cứng có thể gây ra chấn động phần còn lại của châu lục ở nhiều phương diện mà nhiều người dân EU chưa ý thức được, từ giao thông hàng không hỗn loạn tới các cảng biển bị tê liệt và số phận bấp bênh của hàng triệu công dân. Phát biểu ý kiến trước thềm hội nghị cấp cao EU, trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit Barnier cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào của Brexit sẽ gây ra những phí tổn cả về kinh tế và chính trị cho khối, do đó việc này cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng và so sánh với các lợi ích tiềm năng. Việc lùi thời hạn Brexit sau ngày 30 tháng 6 đồng nghĩa với việc nước Anh vẫn phải tham gia các cuộc bầu cử tại Nghị viện châu Âu EP vào ngày 24 và 26 tháng 5 tới, khiến lộ trình rời khỏi EU nhiều khả năng bị kéo dài không hạn định.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua nhằm đẩy lùi bệnh lao trên địa bàn tỉnh, ngành y tế Yên Bái đã chỉ đạo mạng lưới y tế cơ sở triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống lao. Theo đó, số lượng bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tăng theo từng năm. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp khó khăn, đặc biệt là việc xuất hiện một số bệnh nhân lao kháng thuốc và lao đồng nhiễm HIV. Nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3, có chủ đề đã đến lúc cùng hành động để chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Cách đây 2 tháng, ông Nguyễn Đức Thiết, thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái có triệu chứng ho kéo dài, đau ngực, khó thở, gầy sút cân. Sau đó ông được cán bộ y tế xã chẩn đoán bị lao và hướng dẫn ông xuống khám tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh. Hiện nay ông đã được bác sĩ kê đơn thuốc và theo dõi tại nhà. Ông Thiết là một trong số ít bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm, do đó quá trình điều trị dễ dàng hơn. Đến nay bệnh của ông tiến triển tốt. Ông Nguyễn Đức Thiết, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái nói:
"Ông cái phổi của tôi là nó bị nhiều lỗ thủng, thế thì chuyển sang bệnh viện lao phổi chứ. Từ hôm uống thì là tôi cũng thấy là đỡ, thì có nhiều cái chuyển dịch này là tốt."
Thời gian qua, công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức cho người dân về bệnh lao đã được đẩy mạnh, qua đó giúp giảm kỳ thị đối với bệnh lao và giúp người dân được tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế tốt nhất để phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh lao. Y sĩ Phạm Quốc Thịnh, Phó trưởng trạm y tế xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết:
"Ông nói chung là chúng tôi hàng tháng là vẫn phát thanh trên loa truyền thông. Và những ngày phòng chống thế giới phòng chống lao thì ngày 24 thì chúng tôi tháng 3 thì chúng tôi vẫn tuyên truyền trên loa đài băng luôn khẩu hiệu. Và thì người dân cũng hiểu biết về bệnh lao và cách phòng chống. Cho nên khi nghi ngờ phát hiện là chúng tôi cũng lấy mẫu đờm xét nghiệm đưa lên trung tâm. Thường thường những cái buổi họp thôn thì chúng tôi cũng xen lẫn vào để tuyên truyền là những cái bệnh nhân mà ho kéo dài trên 2 tuần và ho khan, ho có đờm hoặc ho có máu, đấy là dấu hiệu quan trọng để nghi ngờ bệnh lao. Ngoài ra còn kèm theo có gầy sút cân và da hộp mồ hôi trộn về ban đêm, sốt về chiều, đau ngực khó thở, đấy là cái dấu hiệu nghi ngờ của bệnh lao, đến cơ sở để chúng tôi lấy mẫu đờm xét nghiệm."
Bệnh lao là bệnh phát hiện khó, điều trị kéo dài. Ngoài điều trị giai đoạn đầu trong bệnh viện, thời gian còn lại các bệnh nhân điều trị tại cơ sở và cộng đồng. Do đó, để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan, thời gian qua Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo tuyến chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống lao. Bên cạnh đó, bệnh viện còn thực hiện có hiệu quả việc khám và điều trị tại bệnh viện. Ông Lưu Huy Khánh ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đang điều trị tại bệnh viện do lao tái phát nói:
"Nói chung là các y tập thể, y bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân thì các rất là thân thiện, chỉ dẫn tận tình. Có khi các bác sĩ tư vấn cho thì là cũng hướng dẫn cho là uống thuốc nó phải đúng giờ, đảm bảo cái thời hạn, tức là quy định, tức là từ 6 tháng hay là 8 tháng thì phải uống liên tục mà uống đúng giờ. Uống đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ, các thuốc là uống để cho nó cố gắng là hồi phục khỏi bệnh."
Yên Bái là một tỉnh miền núi, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, còn nhiều phong tục tập quán lạc hậu. Bệnh nhân chủ yếu là người nghèo đã làm ảnh hưởng đến công tác khám chữa và phòng chống bệnh lao và các bệnh về phổi. Đặc biệt, lao nhiễm HIV/AIDS, lao kháng thuốc diễn biến phức tạp. Đa số bệnh nhân là người nghèo ở địa bàn vùng sâu vùng xa, do đó vẫn còn tình trạng bỏ liệu trình điều trị dẫn đến xuất hiện hiện tượng lao kháng thuốc. Năm 2018, toàn tỉnh thu nhận 6 bệnh lao kháng thuốc. Từ đầu năm đến nay xuất hiện thêm một trường hợp. Đối với lao kháng thuốc, việc điều trị rất khó khăn và tỷ lệ khỏi chưa đến 70%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Phương, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái cho biết:
"Nhiều bệnh nhân đến cơ sở Bệnh viện Lao phổi tương đối là nặng. Một số bệnh nhân thì cũng mặc cảm với bệnh, coi bệnh nhân lao là một bệnh tứ chính nan y, không chữa được. Nên là nhiều người người ta không muốn là mọi người biết bệnh lao của mình. Cho nên là từ đó mà cũng là dẫn đến cái việc mà phát hiện là tương đối là muộn. Bệnh lao ấy thì là từ trước nay vẫn là rơi vào những trường hợp là một là điều kiện kinh tế khó khăn, sống ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cái trình độ dân trí hiểu biết nó còn hạn chế, cho nên là cái phát hiện về bệnh lao thì là người ta cũng hạn chế, nên là đến khi đến Bệnh viện Lao phổi tỉnh thì là tương đối là nặng. Chế độ ăn ấy, chế độ ăn dinh dưỡng thì còn hạn chế, cho nên là dẫn đến là trong khi điều trị lao thì là người bệnh có thể là mệt mỏi, suy nhược. Điều trị lao thì là tương đối là dài, tối thiểu là điều trị lao là khoảng 6 tháng và tối đa có những bệnh nhân lên đến 20 tháng. Ví dụ như lao kháng thuốc là điều trị khoảng 20 tháng. Cho nên là một số bệnh nhân cũng không tuân thủ điều trị, dẫn đến có thể là lao tái phát."
Với sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh và cán bộ y tế cơ sở, năm 2018 đã có trên 3.230 lượt người đến khám lao, trong đó điều trị nội trú gần 2.000 người, tăng 48% so với năm trước. Công suất sử dụng giường bệnh 103%. Đặc biệt, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã triển khai một số kỹ thuật mới trong xét nghiệm cho kết quả nhanh, chính xác, giúp điều trị kịp thời cho bệnh nhân và hạn chế lây nhiễm ra cộng đồng. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Anh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Tham mưu cho Sở Y tế tỉnh Yên Bái có công văn chỉ đạo các đơn vị y tế trong toàn tỉnh đồng loạt triển khai các hoạt động phòng chống lao, các hoạt động cụ thể tại bệnh viện. Thì bệnh viện sẽ tổ chức những cái buổi truyền thông tại các khoa phòng và đồng thời cũng như tại phòng khám, đồng thời phát tờ rơi, tờ bướm, tranh gấp để cho người bệnh tăng cái nguồn thông tin hiểu biết về bệnh lao. Đối với cả các tuyến huyện, xã thì bệnh viện cũng đã có công văn hướng dẫn và đề nghị các huyện đồng loạt triển khai các hoạt động phòng chống lao. Cái bệnh lên lao kháng thuốc là ngày một gia tăng, lao kháng thuốc trên bệnh nhân lao HV, đó là những nguồn lây nguy hiểm và điều trị phức tạp. Nhiều máy móc hiện đại để giúp chuẩn đoán lao nhanh, lao sớm, hạn chế việc đi lại, tạo thuận lợi cho người bệnh điều trị ngay tại cơ sở, tức là giảm tải cho tuyến trung ương, nâng cao kỹ thuật chuyên môn y bác sĩ. Thì bệnh viện thường xuyên là cử cán bộ đi đào tạo, nâng cao, học các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới về áp dụng tại bệnh viện.
Bệnh lao sẽ được chữa khỏi hoàn toàn và tránh lây lan ra cộng đồng nếu được phát hiện và điều trị sớm. Do đó, thời gian tới nhằm đạt mục tiêu từng bước đẩy lùi bệnh lao, rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành và cả cộng đồng.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý. Chồng nấu ăn quá đỉnh, vợ tăng gần 40kg sau vẻn vẹn 2 năm. Mới đây, một người phụ nữ Trung Quốc đã đổ lỗi cho chồng mình vì tội nấu ăn quá giỏi khiến cho vợ bị tăng cân và cuối cùng là trật đĩa đệm cuộc sống. Người vợ tuyên bố chồng chính là thủ phạm khiến mình khốn khổ. Người vợ đã tăng cân mất kiểm soát sau khi kết hôn và cô đã không ngớt lời khiển trách chồng và cho rằng anh ta phải chịu trách nhiệm cho tổn thương của vợ. Chồng tôi nấu ăn rất giỏi và anh ấy chỉ nấu suốt ngày các món thịt trong suốt 2 năm qua. Tôi nặng khoảng 60-65kg trước khi chúng tôi kết hôn nhưng bây giờ tôi đã đạt mốc 100kg, vẹn vẹn chỉ 2 năm. Người phụ nữ nói rằng vì tăng cân mà cuối cùng cô cảm thấy khó đi lại. Mỗi lần bước đi đôi chân đều đau đớn khôn nguôi. Không chỉ thế, công việc bàn giấy còn khiến cô phải ngồi một thời gian dài mỗi ngày tại nơi làm việc. Cô cho biết thêm, tôi không thể duỗi thẳng lưng được nữa, tôi bắt buộc phải ngồi xổm và nghỉ ngơi từ 3 đến 5 năm nữa mới có thể hồi phục. Phải mất một thời gian dài người vợ mới có thể hồi phục hoàn toàn. Người phụ nữ tuyên bố rằng mình đã nhiều lần cố gắng giảm cân, nhưng lần nào chồng cũng khiến cô mất tập trung với những bữa ăn quá đỗi ngon miệng. Mỗi lần cô nói với chồng rằng mình nên giảm cân nhưng chồng cô lại nấu thêm nhiều món ăn ngon hơn, người phụ nữ khốn khổ than thở.
Chú chim đắt nhất thế giới được bán với giá 1 triệu bảng Anh. Chú chim Amando đã được nhà đấu giá Pipa bán với giá 1,07 triệu bảng Anh, hơn 31 tỷ đồng, sau cuộc trả giá trực tuyến kéo dài 2 tuần. Được biết loài chim bồ câu này có hồ sơ chủng tộc chưa từng khớp với bất kỳ loài nào. Giá bán đã khiến Amando trở thành con chim đắt nhất thế giới, lấn át kỷ lục trước đó là của một con chim khác là 428.000 bảng Anh, được thiết lập vào tháng 11. Amando đã thu hút hồ sơ đấu giá từ nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm Hoa Kỳ, Nam Phi và Bỉ. Nhưng mức giá đã đạt tới kỷ lục 600.000 bảng, sau đó còn được đẩy lên bởi hai người hâm mộ Trung Quốc trong giờ cuối cùng của phiên đấu giá 2 tuần. Một người nói không có ai trong thế giới chơi chim bồ câu nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra. Chúng tôi đã hy vọng 4 hoặc 500.000 và có thể 600 đã là con số đầy mơ ước. Amando đã không còn tham gia đua chim từ khi nó 5 tuổi, nhưng vẫn có giá trị cao như vậy vì tiềm năng sinh sản của nó. Một số con cháu của nó đã được bán với số tiền hàng vạn bảng trong cùng một cuộc đấu giá. Con chim đã được mô tả là Lewis Hamilton của chim bồ câu. Mặc dù việc bán chim với giá trên trời khiến thế giới chim bồ câu được nhiều người biết đến, nhưng sự việc cũng gây nên tranh cãi. Những người không thích việc mua chim tốn quá nhiều số tiền như vậy, giống như trong bóng đá một số người không thể tin vào số tiền được trả và họ không thích điều đó.
Bất ngờ tìm thấy hơn 40 con rán chết trong món vịt mua ở cửa hàng. Một người phụ nữ và bạn bè ở miền Đông Nam Trung Quốc đã có một khám phá kinh hoàng khi phát hiện ra hàng chục con rán chết trong bữa ăn của họ. Cô gái cho biết mọi thứ đều có vẻ ổn cho đến khi một trong những người bạn của cô bỗng nhiên tìm thấy một con rán chết trong bữa ăn. Quá hoảng hốt, cả nhóm bạn lập tức ngừng ăn và bắt đầu nghiêm túc kiểm tra thức ăn. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, món vịt hầm hóa ra chứa nhiều hơn một con rán chết và thay vì phải ăn chúng, những người bạn chuyển sang tìm kiếm, gắp rồi đặt từng con rán lên trên tờ giấy ăn được trải rộng. Cuối cùng cả nhóm tìm thấy ít nhất 40 con rán trong món ăn của mình. Không rõ liệu bữa ăn ấy được cửa hàng chuẩn bị từ thịt vịt tươi sống hay chỉ được hâm nóng lại theo đơn đặt hàng. Ngay lập tức, cô gái mua vịt đã khiếu nại với cửa hàng và báo cáo vụ việc với cảnh sát. Nhà hàng lập tức đã đình chỉ hoạt động trong vòng 15 ngày. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Tôi không thể tin nổi, nhà hàng này có nên đóng cửa luôn thì tốt hơn. Một người dùng khác thì bình luận, trong trường hợp này, vịt rõ ràng là món ăn phụ, 40 con rán là quá nhiều. Nhưng có thật là 40 hay không? Đây là món gì vậy? Một người khác lại bày tỏ, đây có vẻ như là một hành động trả thù. Có lẽ những nhân viên muốn trả thù ông chủ của họ, một cư dân mạng đặt giả thuyết.
đàn ông có thể thay phụ nữ cho con bú. Một công ty Nhật Bản đã phát minh ra sản phẩm ngực nhựa cho phép đàn ông có thể cho con bú thay người phụ nữ. Sản phẩm được tiết lộ trong một triển lãm công nghệ ở Mỹ. Thống kê cho thấy phần lớn căng thẳng và khó khăn của cha mẹ liên quan đến việc chăm sóc trẻ em, đến việc ăn ngủ nghỉ của trẻ. Trách nhiệm này trước giờ hầu hết do người mẹ đảm nhiệm. Tỷ lệ tham gia của các ông bố có xu hướng thấp, nhưng mới đây, thiết bị mới do công ty Nhật Bản phát triển cho phép người cha có thể tham gia vào quá trình. Sản phẩm có tên là điều dưỡng trợ lý của cha, là chiếc áo ngực giả bằng nhựa dành cho nam giới, mặc bên ngoài áo phông và có thể bắn ra dòng sữa ấm thông qua một mê cung phức tạp. Các kỹ sư cho biết sản phẩm mô phỏng sự ấm áp của cơ thể người mẹ, giúp những đứa trẻ dễ dàng hơn khi ngủ yên trong vòng tay cha. Sản phẩm đang nhận được sự quan tâm của nhiều bậc làm cha làm mẹ, tuy nhiên sản phẩm vẫn đang được nghiên cứu phát triển và chưa rõ khi nào sẽ được phát hành cũng như sẽ có giá bao nhiêu.
Bé gái 5 tuổi sống hoang dã một mình trong căn hộ vô cùng bẩn thỉu. Những người hàng xóm đã gọi điện cho cảnh sát sau khi họ nghe thấy tiếng trẻ em khóc thảm thiết trong một căn hộ cùng khu nhà tại thành phố Moscow, Nga. Sau khi cảnh sát mở cửa căn hộ nơi có tiếng khóc, họ phát hiện duy nhất một bé gái 5 tuổi bên trong. Cô bé gần như không mặc quần áo và ngồi giữa đống rác ngập tới cổ, với đầy rán bò xung quanh. Bé gái cũng có dấu hiệu mất nước và suy nhược. Tình trạng của căn hộ quá bẩn thỉu đến mức cảnh sát phải đeo dụng cụ phòng hộ hóa chất để bước vào bên trong. Một cảnh sát nói bé gái không được dậy ngủ trên giường nên chúng tôi rất khó ru cô bé ngủ. Bé cũng rất sợ nước, không biết nói và chỉ có thể tạo ra một số âm thanh. Các nhân viên điều tra tin rằng bé gái có dấu hiệu của hội chứng biếng ăn. Những người hàng xóm cho biết bé gái được mẹ đưa về nhà cách đây 5 năm, nhưng sau đó cô bé phải sống với bà. Cô bé vẫn sống trong căn hộ và gần như không tiếp xúc với bên ngoài từ khi còn nhỏ. Sau khi cảnh sát giải cứu bé gái, mẹ của cô bé đã trở lại và bị những người hàng xóm giữ không cho ra khỏi nhà. Người phụ nữ sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố ý giết người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây, thời gian còn lại của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước, với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.